trong podcast hôm nay thì sẽ có một cái điều đặc biệt hơn với những cái episode trước, là mình có một người khách mời, đó là chị Moon. Yay!
Hello mọi người.
Chị Moon cũng là giáo viên yoga và là đồng nghiệp của mình trước kia. Và bọn mình có một điều rất là thú vị là bọn mình đã bắt đầu cái con đường yoga cùng với nhau luôn, cùng thời điểm luôn. Thì không biết trước tiên thì mình chị Moon có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân không?
Hello mọi người. Mình tên là Hoa, nhưng mà cái tên Moon á thì không biết là mình cũng quên cái lúc mà tại sao, cái lý do là tại sao mà mọi người gọi mình tên Moon nữa. Nhưng mà mình nghĩ, hay mình nhớ không lầm thì nó, cái tên này nó đã theo mình chắc cũng phải rất rất là lâu rồi, từ khi mà mình bắt đầu đi làm thì cách đây cũng đã 10 không, chắc là khoảng hơn gần đâu đó là 10 năm. Và mình rất rất là thích cái tên này nữa, không biết làm sao mà cái tên này nó đã gắn bó và nó cũng có mang lại cho mình một cái năng lượng rất là tích cực và rất là những cái sự thay đổi, cũng như là những cái câu chuyện nó đến từ cái lúc mà mình có cái tên này.
Nghe nó cũng hợp mà sau này là giáo viên. Ủa mà chị, lúc mà chị đi dạy chị có dùng cái tên này không?
Không, là tại vì cái tên này á, lúc mà thường mọi người gọi là ngay cái tại thời điểm mà đi làm, thì xong rồi sau đó đi làm một thời gian thì những cái ai mà người ta đã có cái thời gian mà tiếp xúc với mình ngay cái khoảng thời gian đó, thời gian trước á, người ta gọi tên là Moon. Nhưng mà về sau, khi mà càng về sau này nè, không biết là có một cái thời điểm mà mình không có muốn mọi người gọi cái tên Moon đó nữa. Có thể là cái năm đó không biết là có cái gì đó xảy ra mà mình muốn, cái cảm giác là mình muốn là không, nếu mà gọi cái tên đó thì nó sẽ gợi nhớ rất là nhiều về cái quá khứ rồi này kia, nên là mình muốn là tất cả mọi người là Hoa hết.
Dạ, ví dụ ai là hỏi là professional hơn chút xíu.
Dạ, kia là ai hỏi, ví dụ như mà mình gặp một cái người mới ngay cái tại thời điểm những cái năm gần đây á, họ hỏi mình tên gì thì đều là tên, mình sử dụng tên Hoa, hoặc là sử dụng tên Hoa ở trên, thậm chí là ngay cả cái studio mà mình đang hiện tại là đang dạy ở đó, đang dạy yoga ở đó, thì mọi người cũng gọi là Hoa chứ cũng không ai biết là Moon hết.
Giống như là thường giáo viên yoga mà đi dạy á, giống như có kiểu hai cái mặt đối lập á. Ví dụ như là cái mặt này là Moon, là bình thường là Moon, còn Hoa là sẽ là
kiểu nó hơi mang tính chất là professional một chút xíu, không muốn mix giữa cái chuyện là nó hơi personal, hơi intimate, mà mình muốn rất là mọi người gọi mình cái tên như vậy, tại vì mình đang work chứ không phải là mình làm cái gì đó nó hơi personal.
Và khi nào mà get personal thì nó sẽ kiểu có thể
kiểu, đúng rồi chính xác. Khi mà ví dụ như cái người mình cảm thấy một cái người học viên đó, có thể là họ cũng có một cái connection với mình đó, thì sau một cái thời gian thì cái người, maybe là cái người đó khi mà đi chơi hoặc là mình giao tiếp nhiều, mình có một cái connection nhất định với cái người đó, thì maybe là họ sẽ gọi mình là chị Moon ơi, hoặc là Moon ơi.
Ok, nói một chút về cái lịch sử của tụi mình đi ha.
Hồi xưa từ cái lúc mà mình đi tập, bắt đầu là tập đó,
bắt đầu
không biết Trang sao chứ chị là chị biết đến yoga, chị biết, có nghĩa là cũng có tập, cũng có biết đến yoga, nhưng mà cái thời gian mà gặp Trang thì lúc đó mới là cái thời điểm mà chị nghĩ là mình gọi là delicate,
có động lực serious để đi tập.
Và mình nghĩ về cái việc luyện tập yoga là cái gì đó nó rất là nghiêm túc, chứ còn cái thời gian mà trước đó thì có thể là mình biết thôi, và mình cũng hơi bị tìm, tại vì yoga studio ở Sài Gòn nơi mình ở thì có rất rất là nhiều, và mình phải chưa có định hướng được cái style mà mình muốn, còn không biết Trang thì sao.
Hồi đó lúc mà em đi kiếm phòng thì thật ra cái tiêu chí đầu tiên của em là rẻ, nhưng mà thật sự là khi mà em kiếm được cái studio đó thì ít ra là nó cũng có một cái vibe gì đó là nó yoga chứ không phải là gym hay là fitness.
Chị có nhớ cái thời điểm mà không biết sao, lúc cái thời điểm mà chị gặp em cái năm đó là mình làm chung ở công ty á, thì chị kiểu là rất là trust em ở cái điểm là, tại vì mọi người biết không, Trang là một người, theo như mình biết từ ban đầu là Trang là một người khá là cầu toàn về mặt kiểu là phải thẩm mỹ, rồi cả về cảm xúc, feeling như thế nào, kiểu là look and feel là phải đi chung với nhau,
kiểu cân đo đong đếm,
đúng rồi, rất là cân đo đong đếm. Nên là cái thời điểm mà Trang nói là để em đi tìm cái yoga studio để tập, thì lúc đó là mình nói nếu mà Trang đã chọn thì chắc chắn là là mình sẽ follow và mình không có kiểu là ý kiến góp ý là rất là nhiều, cứ để Trang chọn là Trang pick một cái điểm, Trang chọn một cái studio đó là mình cứ là ok hai chị em mình đi thôi.
Mà bây giờ khi mà chị đã đi qua rất là nhiều studio rồi, chị thấy là cái kiểu một cái studio mà mình good á, là nó sẽ có những cái yếu tố gì?
Theo chị thấy một cái studio mà gọi là ok đối với mình á, để mình gắn bó lâu dài, mình có thể gắn bó lâu dài á, thì là thứ nhất là cái studio đó họ phải, không biết sao chị, chắc chị cũng bị lay trang một cái điểm là cũng
không
thơm thơm đẹp đẹp
vậy.
Kiểu chắc là chị cũng bị vậy nữa nên mới kiểu người ta nói là kiểu attraction lo là nó như vậy. Mình
nói chung là cũng vào cái thời điểm đó, nhưng là mọi thứ cái yếu tố nó hội tụ á, giống như là phải có một cái cặp đôi nè,
đó là để motivate nhau, để có động lực để đi nè.
Hồi đó công ty của mình cũng gần cái chỗ đó, đi cũng tiện nữa.
Thì cái điểm, cái thời điểm mà chọn cái studio, nếu mà lúc đó thì là sẽ là thứ nhất là thuận tiện cho cái việc mà mình đi di chuyển, mình có nhanh chóng hay không, nó gần chỗ
là quan trọng.
Cái thứ hai nữa là khi mà mình bước vô cái studio đó, cái studio đó, cái chỗ đó mình có cảm giác thơm, kiểu là
một cái vibe khác, nó khác hẳn cái cuộc sống
đúng
bình
rồi
thường.
Giống như ở ngoài có thể là sobo, có thể là khách hàng hay là gì đó vừa mới kiểu hơi này kia đó, mà mình bước vô cái là mình có cái cảm giác là rất là thoải mái, relax. Rồi cái đó hình như là cái bước đầu, tại vì mình cũng chưa biết nhiều về studio, về cái yoga, nên thành ra là hai cái yếu tố đó là hai yếu tố
hai
mà
yếu tố
mình
chấm nhất.
Mình
rồi sau đó mình sẽ phải tập rất là nhiều lớp để coi là cái style nào nó phù hợp.
Thì mình hợp với lại cái, có thể là cái style hoặc là cái người hướng dẫn, có thể là thầy cô hướng dẫn đó, thì lúc đầu mình mới có thêm cái những cái chỉ tiêu riêng để mình quyết định là mình có tập cái yoga, cái studio đó hay là mình thể đi tìm một cái studio khác.
Nói chung là thời điểm đó là em thấy kiểu như là có rất là nhiều yếu tố nó hội tụ vào, và đợt đó là mình cũng tập hơn nặng, tại vì cái thời điểm nó cảm thấy cần phải
tập nhiều hơn. Và đúng là kiểu cái gì nó mới đầu á, nó cũng rất là hấp dẫn. Như mọi người cũng biết là cái gì mới mẻ thì nó cũng hấp dẫn, rồi nó cũng muốn cho mình cũng có nhiều động lực hơn. Nhưng mà tất cả những cái câu chuyện là nó sẽ dần dần nó đi về sau thì nó sẽ thay đổi. Nhưng mà đó là cái cảm giác mà mình với Trang bước đầu tới là trời, có thể nhiều khi á, một ngày mình tập hai lớp
mà dạy đó là kiểu một tuần là hình như ngày nào cũng tập, kiểu
cũng cố gắng là một tuần
mà đi rất là đều,
đi rất là đều. Và nhiều khi cái giờ ăn trưa đó mình cũng tận dụng
đi
để mình
luôn.
Lấy cái giờ đó mình nhảy qua mình tập luôn.
Mà sao á, nó giống như là nó một hồi cái nó thành một cái lifestyle, nó thành một cái phần ở trong cái cuộc sống của mình không có nghĩ tới đi cái việc đi tập là phải đi tập.
Đúng rồi. Giống như tới giờ đó là xách đồ, xách đạc là đi thôi, không có suy nghĩ quá nhiều là hôm nay trời nắng trời mưa, hôm nay mình cảm thấy như thế nào, rồi hôm nay lớp gì chẳng hạn như vậy. Lúc đó mình chỉ ngay cái giờ đó mình có thể tập được thì mình tập. Rồi cái giờ đó nó mà nó rơi vô cái thời điểm, vô cái lớp mà mình gặp cái người hướng dẫn, cái cô hướng dẫn mà mình lại yêu thích nữa, thì lại là trời ơi, lại càng là perfect, mà mình cảm thấy rất là vui và happy. Không biết là Trang tập ở studio đó lâu không ta?
Em nhớ là hồi đó bọn mình mua cũng phải mấy thẻ, mà một thẻ 6 tháng, nói chung là mình tập phải 2 năm chờ như vậy á. Tức là mà không có quan tâm tới cái gì hết, mà chỉ có là đi tập thôi. Đi tập là bởi vì mình thích và mình nó như một cái gì đó tự nhiên thôi, chứ không phải là mình nghĩ là mình phải tới đó để rèn luyện thể chất, hoặc là mình tới đó để mình làm được một cái pose gì. Mình tới đó thì hồi đó nói chung là rất là thuần túy.
Thuần túy.
Mà hồi đó lúc mình mới đi tập mình có gặp khó khăn gì không ta? Tại vì ở đây cũng sẽ chắc là sẽ có rất là nhiều bạn kiểu như là cũng cân nhắc là có nên đi tập yoga hay không, rồi có rất là nhiều lý do ngăn cản để đi tập yoga, và không biết cái cảm giác của những người mà mới đi tập yoga, mới làm quen với một cái bộ môn mới thì nó sẽ như thế nào.
Theo mình thấy á, theo chị thấy á, thì là bất kỳ một cái cái gì cũng vậy, hoặc một cái thói quen, một cái sở thích, một cái bộ môn mới, một bộ môn thể thao mới, thì trước hết mà để đến tiếp cận nó thì chị nghĩ là mới đầu nó cũng có cái duyên, có nghĩa là cái duyên rồi. Ở đây có nghĩa là tại sao mình chọn cái bộ môn đó, tại sao mình làm cái việc đó mà mình không làm một cái việc khác. Thì cái này nó cũng đã có một cái khởi duyên nhất định rồi. Thì khi mà cái khởi duyên như vậy thì bắt đầu, thì vậy vì mình là người mới bắt đầu, mình chưa biết gì hết chẳng hạn, rồi mà tự nhiên đâu đó mình lại nghe mình muốn tập yoga. Thì đối bắt đầu thì cũng như giống như chị thôi, thì cái mới mà cái chuyện bắt đầu này mình nên đi tìm một cái, mình nên có cái sự gọi là sao ta, có nghĩa là mình tìm hiểu á. Có nghĩa là mình cũng nên tìm hiểu nhất định,
là cái đó là kiểu plant the seed, nghĩa gieo một cái hạt.
Đúng rồi, chính xác. Thì mình càng bước đầu mình càng chuẩn bị, mình có sự tìm hiểu nó kỹ đến chừng nào, thì cái việc mà mình tập luyện và sau đó mình duy trì cái việc luyện tập đó nó sẽ tốt hơn. Là nếu như mà ban đầu mình cứ nhanh chóng hoặc là mình chưa tìm hiểu kỹ thì nó vừa là làm mất thời gian của mình, mà nó cũng vừa là kiểu đôi khi là mình sẽ gặp những cái khó khăn mà mình không có lường trước được, và nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện làm cái việc duy trì. Tại vì chị ví dụ một cái rất là đơn giản, chẳng hạn giống như là giả sử như cái ngày trước á, mà chị không vô, có nghĩa là chị với Trang không lựa chọn được một cái studio, không có cái sự tìm hiểu đó. Lỡ mà vô cái studio mà cái style nó không phù hợp, hoặc là gặp những cái năng lượng nó không có match được với nhau á, thì có thể là nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chị với Trang không, cái nghĩa là không là tới bây giờ, có thể là không có tiếp tục được đến bây giờ, mà có thể rẽ qua một cái hướng khác, hoặc là nghĩ là yoga không phải là môn của mình. Nên là thứ nhất là chị nghĩ là nên tìm hiểu, nên có thời gian mình tìm hiểu, và nếu được nữa thì mình nên đến cái đó, mình đến cái chỗ đó
để mình trực tiếp mình cảm nhận,
và trực tiếp cảm nhận thứ nhất là cái xung quanh cái studio đó nó như thế nào, để mình cảm giác khi mà mình bước vô ta như thế nào. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ có thể là tập một vài lớp. Thì cái lý do mà chị nghĩ là tập một vài lớp á, ở đây á, nó giúp cho mình có một cái đánh giá một cách tổng quát hơn và toàn diện hơn. Tại vì mọi người biết làm sao không, là nếu như mà thường mình mới bắt đầu mình vô một cái lớp, lỡ cái lớp đó, tại vì trong một cái studio thì có rất là nhiều các giáo viên với rất là nhiều các style khác nhau. Nếu mà chẳng hạn như mình vô cái lớp đó mà lỡ như mà cái giáo viên đó họ không inspire mình đủ, hoặc là cái style đó không phù hợp với mình, thì làm cho mình cũng hơi bị down. Nhưng mà nếu như mà mình có thời gian, mình sẽ thử cái lớp của cái giáo viên đó một lần nữa, hoặc là mình thử một cái giáo viên khác. Tại vì cái lần đầu tiên á, lúc nào nó cũng may mắn lắm thì mình sẽ thấy rất là happy.
Nhiều khi là cùng một giáo viên, nhưng mà giáo viên đó hôm nay lại khác với giáo viên đúng, đó hôm qua xác. Nữa nhiều mình... khi hôm đó họ bị cái gì
đúng nữa thôi,
nên là giáo viên nên là
nên rồi mình hãy cho cái mình, bản thân mình một cái cơ hội, mà mình cũng cho cái giáo viên đó là một cái cơ hội để hai bên có thể là tập lại với nhau, để có một cái sự tìm hiểu nhất định, rồi thì mình hãy quyết định. Chứ đừng vội vàng mà tập một lần cảm thấy không hợp, cái là mình đánh giá luôn là mình không hợp với cái style đó, mình không hợp với studio đó, hoặc là tệ hơn là mình nói là mình không hợp với bộ môn đó.
Mình không hợp với yoga.
Với yoga.
Nhưng mà thường khi mà em chọn á, giống như là cái chỗ đó mà mình tập á, nhiều khi là mình bước vô mình sẽ thấy được là cái người chủ á, cái rồi. Người chủ studio đó họ có cái gu không, họ có cái taste không, và họ có đặt cái tâm trí của họ khi mà họ làm ra cái studio đó, và cái việc mà họ lựa chọn giáo viên, cái style của người giáo viên á, cái tổng hợp của những cái giáo viên dạy trong đó cũng sẽ thể hiện ra được là cái tầm của cái người chủ nữa. Nên là mình tập khoảng 2-3 người thì mình thấy là cái chất lượng giáo viên như thế nào thì nó cũng sẽ quyết định tới cái việc là mình có thể gắn bó với cái studio đó lâu dài.
Chính xác. Và vì cái bộ môn studio nó khác với những cái bộ môn, có thể là bộ môn khác, là tại vì tập á, mình không chỉ về thể chất mà mình còn về tinh thần. Mình kiểu là mọi người khi mà mọi người thường hay nói là body mind rồi spirit nữa, nên nó hơi tính chất gọi là spiritual một chút xíu, nên thành ra nếu mà mình tập mà mình có thể cảm được á, mình cảm được cái việc tập luyện của mình, là nó tất cả những cái yếu tố xung quanh nó cộng đến như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái việc luyện tập của mình nó sẽ rất là nó bổ sung lẫn nhau á.
Và khi mà tập yoga lâu dài thì nếu mà mình duy trì được cái thói quen đó thì nó cũng sẽ biến đổi dần dần cái cơ thể của mình.
Đúng rồi, chính xác. Khi mà mình đi vô càng sâu, mình tìm hiểu là không chỉ yoga là chỉ về tất cả các asana, mình tập các asana là tất cả những cái động tác, những cái tư thế, thì ngoài ra yoga nó còn có những cái thứ khác nữa, cái thứ khác để mình tìm hiểu nữa. Tại vì asana thì nó cũng chỉ là những cái cơ bản thôi, chứ còn mà để mình, cái bạn nào mà muốn đi một xu hướng sâu này, mình đi sâu hơn, mình đi sâu hơn nữa, thì nó ngoài những cái động tác, những cái tư thế thì nó có những cái triết lý mà phía sau đó nữa. Thì khi mà mình càng dần, mình càng gắn bó nữa, mình đi tiếp nữa, mình tiếp tục có duyên với nhau, mình tiếp nữa, thì mình sẽ càng ngày càng kiểu là mình sẽ có một cái động lực. Tại vì như mọi người biết là cái động lực á, thì sở thích nó kéo mình tới cái việc làm việc đó ngay từ ban đầu thôi. Nhưng mà cái gì nó giữ cho mình đi xa hơn nữa, đi bền hơn nữa, thì thứ nhất là cái thói quen, mình tạo được cái thói quen. Thứ hai là cái trong đó nó phải có tiềm ẩn một cái lý do gì đằng sau đó nữa, thì nó mới giữ cho mình là tiếp tục khám phá, tiếp tục luyện tập, tiếp tục khám phá và tiếp tục luyện tập.
Tại nhiều người tìm đến yoga cũng phải có một cái lý do gì đó,
kiểu là buồn chán rồi hơi là trầm cảm, những người về hơi bị trầm
nhiều
cảm.
Lắm mà thường những cái người mà người ta theo được sâu cũng thường là người ta có những cái lý do đó. Chứ ai mà kiểu tập và chỉ là để đẹp không thôi thì một số người họ cũng dễ nản, hoặc là họ thích những cái bộ môn khác hơn.
Và chị cũng thực ra thì cũng có những người, người ta có những cái mục đích như vậy. Người ta đối với yoga của người ta là làm sao là tập lên được những cái tư thế advanced, hoặc là những cái tư thế khó, hoặc là làm cho người ta dáng rồi này kia đẹp thôi. Thì
cũng
có thể
không
là
sai.
Không sai, hoàn toàn không sai. Thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau mà, nên thành ra là cái chuyện đó không sai. Thì mình cũng như vậy thôi, giống như chị với Trang thì mỗi người nó cũng sẽ có cái mục đích,
có cái mục tiêu nữa,
mục tiêu riêng của
phải
mình
có chứ. Chứ không thôi nhiều khi mình tập tới một lúc là nó cái tự nhiên mình thấy bị chán, bị kẹt lại á.
Nên mà người ta mới hay nói là khi mình làm một cái gì đó, cái đến cái lúc mà mình chán thì mình hãy nghĩ về là cái chuyện ban đầu, lý do là tại sao mình bắt đầu. Thì là nếu mà mình có cái mục tiêu, mình có một cái mục đích gì đó thì nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà mọi người đừng lo là nếu mà giả sử mọi người đến với yoga
không có om được, không có thiền, không có thở,
hay
không
là
có triết lý đồ này kia cũng không sao,
không có một cái mục đích gì đó cố định chẳng hạn, không có mục đích gì đó, không có chưa tìm ra được, mà mọi người cứ tới một cách kiểu ngây thơ
là mình
ngay thơ, vô tư thì cũng tốt. Đúng. Thì biết đâu là sau khi một thời gian mọi người luyện tập là nó sẽ nảy sinh rất là nhiều những cái hay ho về sau đó.
Tại vì cái đó thì đã là được chắc chắn rồi đó. Tại vì,
tại vì
cũng
nhiều người
đã đi qua cái con đường đó rồi, nên là có thể nói
nhiều người trải nghiệm
99.99%. Còn nếu mà bạn không phải thì bạn luyện tập cái khác cũng không sao. Thì giáo viên yoga thì thật ra cũng muốn inspire, Muốn được tạo cảm hứng để cho nhiều người tập luyện hơn. Tại vì qua cái giai đoạn thể chất rồi thì có thể là biết đâu đó mọi người tìm được cái giai đoạn về tinh thần.
Đúng, chính xác. Rồi nhiều khi mà tinh thần rồi người ta còn cái cao hơn, nó sẽ là cái con đường tâm linh nữa. Sau đó cái đó là đối với
mà
những
cũng không phải là hippie gì đâu. Nói chung là nó cũng hay lắm.
Và nó sẽ kiểu là nó thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn lúc đầu mình định như vậy thôi, nhưng mà trong cái quá trình mình đi á, mình có thể mình rẽ qua hướng này, mình rẽ qua hướng khác, rồi mình lại đi vào cái hướng đó lại một lần, ban đầu một lần nữa, rồi lại mình lại tách ra một cái hướng đó. Bởi vậy càng mà chị thấy là cái càng luyện tập mà mình càng quan sát á, mình quan sát và mình nhận thức, mình có cái nhận thức đó, mình mới cảm thấy rất là hay. Là gì? Giống như mình định như vậy, nhưng mà đến hồi mình đi trên cái quãng đường của mình, trên cái journey của mình, trên cái hành trình của mình á, mình đi lạc lối, mình lựa qua cái này, mình quẹo qua lối nọ xong mình lại quay về cái điểm ban đầu rồi mình lại đi tiếp.
Giống như hồi đó em với chị bắt đầu thì cùng một xuất phát điểm nhưng đúng mà cũng rồi. Hai đứa cũng rẽ ra rẽ
ra cũng tách ra,
sau này cũng tách ra, nhưng mà khi mà chừng sau gặp lại thì thấy vẫn có những cái điểm tương đồng.
Đúng rồi.
Mình bắt đầu mình rẽ ra là từ khi hai đứa kiểu có ý định làm giáo viên đúng không?
Đúng rồi, chính xác.
Hồi đó làm sao mà mình muốn làm giáo viên ta?
Chị sao chị quên rồi? Cái lý do mà sao sao đó chị...
Nói chung là
sao
lần đầu tiên là chị rủ em đi tham gia một cái khóa đó.
Đúng rồi.
Em cũng có đăng ký rồi nhưng đúng mà kiểu nhưng mà không có duyên.
Không có duyên. Cuối cùng không có
mình chị học
đúng
trước.
Đúng rồi, chính xác. Hình như là chị tình cờ thấy cái khóa đó ở trên Facebook thì phải. Sau đó là chị có nói Trang là hay là mình join vô cái khóa này đi Trang ơi rồi này kia. Nhưng mà cuối cùng thì lại chỉ có còn một mình chị thôi và Trang đã tìm thấy một cái
không, em là sau đó em phải tập một năm, năm rưỡi, hai năm gì sau đó em mới
tìm được một cái chỗ mà
phù hợp.
Rồi sau khi mà tập thành mà kiểu là cũng tham gia cái khóa xong rồi á, cũng rất là nhiều những
nói chung là
câu chuyện ở sau đó
em cũng nghỉ công ty đó rồi, nói chung là cũng không có gặp cái hai đứa, mỗi đứa đi một con đường. Tại vì em thấy là cái yoga nhiều khi là cái việc luyện tập nè, với lại là những cái gì mà xảy ra trong cuộc sống của mình nữa, nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng gom góp vào trong cái việc mà mình phát triển bản thân. Sau khi mà chị học cái khóa đó xong á thì chị có theo cái gì nữa không?
Chị nhớ rồi, ngay cái tại thời điểm mà mình chị học xong cái khóa đào tạo giáo viên đó thì thực sự mà nói là hơi bị overwhelm, hơi bị tự nhiên cảm thấy
quá
sao mình
quá
nhiều
quá
cái thức quá đi, là tức là kiểu lúc mà mình hồi mới đầu mình đến với yoga mình tập á thì mình cũng đơn giản, mình chỉ nghĩ là mình chỉ luyện tập vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình vô cái khóa đào tạo yoga thì như là chị có nói từ ban đầu, mọi người là không chỉ là cái chuyện mà luyện tập về các tư thế về như thế nào đâu, mà nó còn về hơi thở, về những cái triết lý ở bên đằng sau đó nữa. Nên thành ra là trong cái khóa đào tạo yoga thì các thầy cô cũng giới thiệu rồi cũng dạy rất là nhiều, nói về nhiều về những cái triết lý đó nữa, nên cảm thấy mình hơi bị ngộp á. Mình hơi bị ngộp giữa một đống kiến thức và mình cảm thấy là chết cha rồi, mình càng học mà sao mình càng không biết gì hết trơn vậy đó. Kiểu gì cảm
đang
vậy,
từ tập kiểu như không có nghĩ gì.
Tại vì mọi người biết sao không, khi mà mình tập yoga cái mình thấy đến cái đoạn tại mình tập cũng mấy năm rồi mình mới quyết định là mình tham gia cái khóa thì mình nghĩ là mình cũng đâu đó nó cũng hơi cứng được trong cái chuyện mình ready rồi, mình sẵn sàng cho cái chuyện đó. Nhưng mà sao tự nhiên cái lúc mà mình tham gia khóa yoga xong, đào tạo giáo viên xong, cái mình thấy chết rồi, sao không có biết gì hết trơn vậy nè. Đó, mình cảm thấy hơi bị đuối. Thì khi mà cái đó là cái cảm giác mà sau cái khóa đào tạo yoga đó. Và cái thứ hai có nghĩa là mình đuối về cái kiến thức, cái lượng kiến thức của yoga mà mình được biết rồi, được học chưa thẩm thấu gì hết, mới bị đuối thôi, cảm giác đuối thôi. Và cái thứ hai nữa mình nhớ là cái cảm giác mà sau khi học tập xong thì mình cảm thấy cái này là cái cá nhân của mình thôi. Mình chỉ chia sẻ cái phần này là rất là personal, đó là mình cảm thấy cái việc mà tập yoga sao tự nhiên nó thị trường quá. Nó hơi commercial đó mọi người. Nó hơi thị trường quá, tại vì cái lúc mà cái thời điểm mà mình bắt đầu tập thì mình cảm yoga đối với mình nó giống như là một cái gì đó nó rất là
thiêng liêng
thì cũng không quá, nhưng mà kiểu là cái môi trường đó nó phải
là quý giá, rất là tinh tế,
nó phải tinh tế, nó phải nhẹ nhàng, nó không xô bồ như những cái bộ môn khác, hoặc là như những
bộ môn khác,
cái môi trường khác nó không cái gì đó nó không quá là kinh doanh thương mại. Nhưng mà khi mà mình học xong á cái khóa thì tất nhiên là trong cái khóa đó người ta cũng nói đến về cái việc là làm sao để xây dựng một cái yoga giống như là business vậy đó, một cái business vậy đó, thì người ta cũng sẽ chỉ là yoga industry, là cái thị trường yoga hiện tại là nó đang đòi hỏi gì, và cái người giáo viên họ phải làm như thế nào để xây dựng như thế nào, cái hình ảnh của mình đi theo cái style như thế nào, phải làm cái portfolio, cái profile như thế nào để mình được biết tới rồi này kia. cái tự nhiên mình cảm thấy ủa chứ cái đó sao mình không có hướng từ ban đầu á, do mình không có định được ban đầu là ra cái là mình phải
bung
dài chỗ này mình dài chỗ kia, mình có thể làm một shot, mình có thể đi đồ này nọ đó, nên mình hơi bị sốc. Thì nhớ cái thời điểm đó là khi mà học xong á thì cái gì cái tự nhiên cái rút mình luôn, cái tự nhiên là rút mình vô trong cái kiểu là tự nhiên cái rút lại trong cái vỏ bọc vậy á. Tiếng theo chị gọi là, tại em thấy mình gọi là cái vỏ bọc, nhưng mà thì là mình không có muốn giao du, mình không có muốn socialize, mình không có muốn ngoại giao giao lưu gì chứ ai trong cái thế giới mà yoga hết. Mình chỉ muốn là mình thu về, mình thu về mình tự tập cho bản thân của mình. Rồi những cái kiến thức mà mình được học thì mình nắm như vậy thôi.
Rất nhiều giáo viên mới họ vừa học xong đó, họ cũng gặp cái vấn đề đó. Nếu mà kiểu những người mà suy nghĩ nhiều chút xíu
kiểu chắc là mình bị hơi bị suy nghĩ nhiều quá mọi người.
Thật ra nó cũng đúng thôi. Tại vì em nghĩ là thiệt, khi mà mình học xong cái mình sẽ thấy là sao mà nó nhiều là một, với lại là đúng là nhiều người mà họ có thuần túy về yoga thì họ sẽ thấy là nó hơi
bị ngọt,
bị commercial. Nhưng mà nếu mà không có, tại vì giống như một cái khoản đầu tư mà tại vì cũng đã bỏ rất là nhiều tiền để học giáo viên, giáo viên đâu có rẻ đâu. Thì cũng phải sau đó phải làm, với lại là ai mà muốn, nhiều khi có hai cái luồng suy nghĩ là mình phải tập, mình tu luyện nhiều, kiểu như mình tập nhiều, mình trau dồi bản thân nhiều thì mình mới có một cái gì đó để mình chia sẻ với người ta. Nhưng mà cũng có một cái suy nghĩ là mình phải làm đi, mình phải đi ra ngoài, mình dạy thì mình mới có được cái kinh nghiệm.
Chị hoàn toàn đồng ý với Trang, tại vì cái này là cái mà chị thấy từ cái bản thân của chị. Tại vì rất là thành thật với mọi người luôn là chị là một người kiểu hơi ngại á. Nói chuyện trước đám đông hay là những cái vấn đề gì mà đòi hỏi là mình phải expose ra, mình phải đứng lên, mình phải raise voice lên, mình phải nói về cái ý kiến của mình, chị rất là sợ. Trước trước đám đông là kiểu sợ lắm, sợ nói những điều ngu ngốc, hoặc là nhiều khi mình tắc ý luôn á, kiểu mình đứng luôn á, không
với lại mình không có đó. Mình biết mình đâu,
với lại rồi đã vậy rồi gì. Không rồi mình không, những cái điều mà mình biết mình cũng không nói được, và những điều mình không biết lại càng không nói được nữa. Không có dễ mà xoay chuyển tình huống. Thì cái trong cái đó là chị nghĩ trong cái vấn đề ăn đó. Rồi cũng về cái tính của mình là không có được, chị cũng không có được train là phải đứng ngoại giao đồ này nọ nhiều. Chắc là môi trường từ nhỏ đến lớn giờ thì cũng trong cái môi trường nó cũng khá là ít là phải tiếp xúc, phải với mọi người nhiều quá. Nên là cái đó nó cũng hạn chế, nó là cũng một phần hạn chế. Nên là nghĩ đến cái việc mà dạy, có nghĩa là cái việc mà hướng dẫn mọi người đứng trước một số người vậy, đứng trước lớp mình nói chuyện rất là nhiều người như vậy, trời ơi, cái cảm giác nó thấy nó vừa sợ mà vừa hồi hộp, mà nhiều khi quên hay là gì đó. Cái cảm giác đó nó đúng, cái cảm giác sợ nó nhiều hơn. Cái cảm giác sợ nhiều hơn thì bẵng một thời gian.
Bao nhiêu lâu tập tành tự tập ở nhà cho tới khi mà
trời ơi không nhớ như bao lâu mà cứ tập tự tập một mình như vậy. Và chị nhớ cái thời điểm mà gọi là một cái bước ngoặt, cái bước ngoặt đó là chị buộc phải dạy. Có nghĩa là trời ơi, có nghĩa là hồi xưa chị có một cái, chị cũng quen với lại một cái cô đó, cô cũng sở hữu một cái phòng tập yoga ở Sài Gòn. Thì cũng không hiểu vì sao nữa mà cô đó cổ cứ kêu chị đi về dạy đi. Mà trong khi đó chị đã 5 lần 7 lượt rồi là chị từ chối. Có nghĩa là chị tìm cái lý do này, tìm cái lý do nọ để mà chị từ chối cổ, là cũng đã mấy năm luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Mấy năm luôn mà chị tìm lý do là dạ tại vì em còn đi làm. Thì lúc kia cũng còn đi làm thiệt, nhưng mà thực ra là cũng không
có đi làm gì.
Lúc là em còn đi làm.
Nhưng là đủ mọi lý do
quá. Chứ em chưa có ấy này. Thì tự nhiên cái đến một cái lúc nữa chị không tìm được một cái lý, có nghĩa là mình không có tìm được một cái lý do nào nữa mọi người. có nghĩa là cái cô đó cổ à, em đi em dạy đi, bây giờ cô đang thiếu người dữ lắm
à.
Em đi dạy đi à, mà cổ cũng offer mình nhiều thứ mà vậy đó. Thế xong rồi cái chị mới kêu là sao tự nhiên cái bữa đó giống như đẩy hay sao đó dạ vậy đó. Em nói em dạ nha, cái xong không suy nghĩ nhiều chị kêu dạ rồi, giống như dạ một cái gì bây giờ hứa với người ta rồi
lo làm.
Mình đồng ý rồi thì mình đâu có thể nào mà rút lại vậy đó, mà cái resistance cái bản thân mình nó cũng ghê gớm lắm, mà chị cancel ở cái phút cuối luôn á. Có nghĩa là chị nhớ có nghĩa là mình nhớ là
lâu
cô đó
chưa,
cô
lâu chưa?
Mà cách đây hình như là cũng một năm rồi cái khứa với cổ rồi là cái ngày đó dạy xong rồi cái qua, có nghĩa là trước đó một ngày cái cảm thấy sao thôi tự nhiên chết rồi, trong lòng trong bụng nó nôn nao mà giống như bướm bay rồi nó lộn trộn gì đó, nó lộn xộn trong người, cái kêu chứ nhắn tin cô ơi em không khỏe rồi ơi, nghĩ vậy đến nỗi mà không tìm được một cái lý do gì nào đó mà phải nói là dạ cô ơi khỏe mà thức ra là không khỏe thiệt.
Giờ podcast này lên là biết nói dốc rồi. Không khỏe hả?
Không khỏe thiệt. Cái xong rồi không khỏe thiệt, cái tại vì cái cảm giác đó đó mọi người, cái cảm giác mà lộn xộn trong người đó,
đúng rồi,
thực ra nó cái tâm lý của mình đó, cái đó là tâm lý thôi chứ còn cái cơ thể của mình thì thực ra không có bệnh hoạn gì hết, nhưng mà chỉ cái cảm xúc của mình đó mình sợ quá.
Ai mà nói trước đám đông hay là chuẩn bị đi interview,
ôi trời ơi, tim đập rồi nè ha, tim đập rồi, mồ hôi mồ tay chân rồi nó ra, thì lúc đó tự nhiên trước đó một ngày thôi đó chứ không phải trước đó một tiếng đâu nha,
đúng rồi,
mà đã lộn xộn trong lòng
suy
rồi,
nghĩ dữ quá,
suy nghĩ quá rồi. Cái cô đó sao cô cũng bình thường, cô cũng nói thôi ok vậy để cô kiếm người cover, nhưng mà mình cảm thấy rất là có lỗi. Thì sau cái lần đó mình cảm thấy rất là có lỗi á, cái xong rồi sau đó cũng hình như là một tuần sau đó thì cổ nói là tuần sau là cái giờ đó là của em á nha, có nghĩa là cô đó là cô đã định sẵn cái giờ đó là của mình rồi, thế giống như mình bị lỡ tuần trước thì mình vẫn tiếp tục thôi, tại vì cái đó là cái giờ của mình phải dạy. Cái cổ nói cái xong tự nhiên mình thôi rồi dạ thì mình nói dạ luôn rồi tin nhắn vậy, mình cũng dạ cô. Thế là cái bữa đó là không còn cái lý do gì khác mà không biết cái sao cái ngày đó mình đi đến với kiểu mình hít thở. Mình hít thở xong rồi mình cứ bước tới thôi. Mình bước tới rồi cái bữa đầu thì thật ra nó cũng cái bữa đầu tiên khi mà mình dạy bữa đầu tiên xong rồi cô đó cũng nhắn tin liền, cô nói là cái năng lượng bữa đầu sao em, thì mình mới nói là dạ ok cô, dạ không có vấn đề gì hết, thì mình cũng thiệt tình là như vậy. Và cái bữa đầu tiên thì nói thiệt với mọi người chứ quên ý là quên bài cũng có, nhưng mà không sao, mình mà không biết làm sao mà mình manage được. Cái đoạn đó cũng qua đi. Thì thực ra một tiếng thì nó chứ lâu chứ nó cũng sẽ rất là trôi, nó sẽ nhanh thôi. À mình cứ bình tĩnh, mình giữ cái hơi thở của mình thì mình cũng sẽ vượt qua. Thì cái lần đầu tiên đó nó cũng hơi như vậy đó mọi người. Không biết lần đầu tiên
thì
của
cô
sao
cô
ta?
Hả?
Không biết.
Lần đầu tiên của em.
Rồi nghe nói lần đầu tiên
thế. Lần đầu tiên là ở đâu ta? Nhớ luôn á, hình như là hồi đó dạy một cái không. Nhớ rồi. Lần đầu tiên là ở trong một cái studio ở bên Phan Xích Long á, là có một cái chị học chung với cái khóa đó. Xong rồi chị sở hữu cái studio đó và chị cho mọi người đến dạy Karma. Thì
dạy Karma là dạy không có tính
phí,
đó, phí.
Thì thường là giáo viên mới mà khi học TTC học giáo viên xong á thì họ sẽ dạy khoảng một bài nhiều lớp Karma để thứ nhất là kiểu trả lại, thứ hai là cũng là một cái cơ hội để cho giáo viên mới họ có họ được luyện tập những cái gì mà họ đã học rồi.
Và cái lý do mà dạy Karma theo như mình kinh nghiệm thì nó cũng đỡ bớt cái áp lực cho cái người mới, tại vì mọi người biết sao không, khi mà đi dạy mà ví dụ như mình nhận mà tất nhiên mình được trả phí á, mình được trả tiền thì mình sẽ bị áp lực, nhưng mà khi mà một lớp mà mình với đến đó kiểu là mình đang volunteer, mình đang tự nguyện để mình làm cái lớp đó thì mình cũng đâu đó mình cũng sẽ bớt áp lực hơn.
Thì nói chung dạy cũng bình thường lắm, nhưng mà cái bình thường đó là bởi vì mình chưa có cảm được á, Tại vì có những cái tới một cái lúc nào đó khi mà mình đi dạy cái mình cảm được là mình giữ được cái không khí của cái của lớp và mình có thể điều khiển, mình có thể điều khiển được mọi thứ xảy ra.
Mình làm chủ được,
làm chủ được. Và cái nếu mà cái chuỗi đó hôm đó mình soạn tốt và học viên hôm đó năng lượng và phản hồi của họ tốt nữa thì nó giống như là một cái cơn phê á, kiểu như là phải tới một lúc nào đó tất cả mọi thứ nó hội tụ lại.
Mà cái cảm giác mà ở những cái ngày đầu mà đi dạy á, giống như là cái cảm giác gì đó mình đã đạt được một cái gì đó rất là kiểu to lớn lắm, như là dạy xong cái phải trời ơi phải treat mình một cái bữa ăn gì đó good good, hoặc là uống một cái ly nước sinh tố hay là gì đó, giống như là mình mới hoàn thành xong được một cái nhiệm vụ đó. Nó cái cảm giác là như vậy.
Nhưng mà em bị một cái là hả, hồi đó em dễ bị gọi là ảnh hưởng cảm xúc bởi cái lớp á, kiểu như là lớp mà hôm đó, tại vì em rất là nhạy cảm về cái chuyện là biết được cái gì tốt hay là không tốt á. Người ta có thể là học viên người ta còn chưa kịp cảm nhận, hoặc là có nhiều người người ta không có thấy được cái đó, nhưng mà bản
mà
thân
giáo
em
viên
là
đã nhận được rồi.
Em mà thấy là hôm nay mình dạy tốt quá là kiểu vui vui vẻ, còn khi nào mà mình thấy là hôm đó mình sai chỗ này sai chỗ kia hoặc là này kia là mình sẽ về cái là mình lại tiêu cực á. Chị
khi
có vậy không?
Perfectionist quá không?
Em vậy đó, mà do là em rất là nhạy cảm về cái chuyện đó thì nó cũng có cái tốt cái xấu, tức là khi mà mình quan sát được rất là tốt và mình nhận biết tốt thì mình sẽ rất là dễ để mình sửa và mình hoàn thiện bản thân. Nhưng mà cái việc đó nó cũng sẽ bị làm cái người mình nó dễ bị lung lay theo cái cảm xúc của lớp học á.
Cái đó thì chị cũng có cảm giác đó, tự nhiên cái thấy hơi đau á, tự nhiên hơi bị tuột hứng á, kiểu như tại vì mình biết là mình trong cái lớp đó mình thực sự là mình làm không tốt lắm, mình có rất là nhiều thứ mà mình nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà mình dạy cái lớp đó, tuy nhiên là nhưng mà mọi người á, cái học viên trong lớp đó thì đôi khi họ cũng không để ý lắm đâu. Cái đó là cái mà mình nghĩ vậy thôi, mình giống như là thực sự là cái mà mình nghĩ do mình muốn, mình lúc nào mình cũng muốn cầu toàn, mình cũng hơi cầu toàn một chút xíu, mình cũng muốn là sau một cái lớp thì mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là hài lòng, mọi người cảm thấy khỏe khi mà bước ra cái lớp này. Nhưng mà nếu như mà mình tự thấy mình mà cái đợt vừa rồi mình chưa cảm thấy được tốt lắm, mình chưa dạy được tốt lắm, mọi người chưa cảm nhận được nhiều quá, thì mình cũng hơi bị tự hỏi lại bản thân một chút xíu và hơi đau buốt một chút xíu.
Nói chung cái nghề giáo viên yoga mà thấy thì dễ vậy thôi, nhưng mà thật ra cái quá trình mà để mà hoàn thiện bản thân á, với lại là qua từng lớp học mà làm sao cho nó ổn, cái mức ổn, cái mức độ ổn định á, nó gia tăng.
Và khi mà chị gặp cái tình huống đó thì chị có hỏi những cái, có nghĩa là tại vì cái cô mà chủ cái phòng tập này hiện tại là chị đang làm việc ở, chị đang dạy ở đó, thì cổ cũng là giáo viên dạy yoga lâu năm. Cái kinh nghiệm của cổ thì cũng đã mười mấy hai chục năm rồi, nên thành ra khi mà chị bị như vậy thì lâu lâu chị cũng tìm cái cơ hội mà chị nói chuyện với cô đó. Thì với cái cương vị là cái người mà đã dạy và gắn bó rất là lâu rồi á, thì có thể là chị cũng hỏi, và người ta cũng nói là cô đó lúc nào cũng nói với chị một câu, một kiểu chị cảm thấy cũng rất là vui và an tâm là cô hồi đó cô cũng vậy.
Ai cũng đi cô qua cũng cái con đường
hồi đó cô cũng vậy. Rồi chị cũng có hỏi luôn là ủa rồi sau đó sao? Cô thanks cô cảm cô xử lý làm sao nó hả, cô dạy tiếp thôi chứ sao. Có nghĩa là cứ practice sẽ make perfect hay là gì đó, mà cô có nói là ủa thì em cứ dạy tiếp thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu.
Tại vì bây giờ giáo viên đi dạy mỗi ngày, mà mỗi ngày nhiều người có khi dạy 2-3 ca luôn, thì cũng phải có up and down rồi
đúng,
lên và xuống. Thì em thấy như riêng em thì mỗi lần mà em thấy như vậy thì em lại lao vào em tập tiếp, tại vì khi mà mình tập với lại mình hoàn thiện bản thân á, thì tại vì mình sẽ dao động lên xuống giữa một cái mức đúng không, khi mà mình tập thì cái mức mà mình đang dao động nó sẽ nhấc lên được một chút xíu, thì mình đang dao động nhưng mà mình đang dao động ở cái mức nó cao hơn cái mức kia.
Đúng rồi. Chị có một đợt mà kiểu hơi tuột đến nỗi mà không muốn đi dạy lại.
Ai cũng vậy.
Có cái lúc cái thời điểm là tự nhiên tuột quá, không biết sao nữa mà sao không thôi. hay suy nghĩ đi, ý là hay suy nghĩ off luôn đi đó, cảm thấy như vậy. Nhưng mà tự nhiên rồi thì mình cũng nên nghĩ lại thực tế chút xíu là đang
kiếm tiền
mưu sinh. Tự nhiên cái ý định hơi thô thiển một cái là tiền bạc, mà đây cũng cần tiền nữa.
Ôi, ngày xưa đi học á hả, trời mưa hay là gì đó lười cái nghỉ ở nhà, nhưng mà giáo viên thì đâu có phải show up, phải tới nơi, phải có mặt ở đó.
Chính xác, nên là vì nghĩ như vậy nên thôi bây giờ không có cần phải quá là gì nữa đâu. Cứ show up thôi, cứ có mặt ở đó tiếp tục. Tại vì ngay cái lúc đó thì cái việc mà mình có mặt ở đó, mình hiện diện, mình hiện diện cái đó đã là một cái gì đó nó rất là dữ rồi,
đã lớn rồi,
đã vượt qua bản thân rồi.
Nó cũng là một cái luyện tập luôn á.
Đúng rồi. Chỉ cần mình hiện diện, mình hiện diện ở đó thôi, rồi mọi thứ thì mình sẽ tính tiếp.
Và nó cũng đúng với học viên luôn, tại vì nhiều khi mà mình đi tập, tự nhiên tới một lúc nào đó mình gặp một cái chướng ngại, mình gặp một cái cơn mà mình chán, mình không có muốn đi tập nữa, mình không có thấy mình tiến bộ nữa. Nghĩa là mình muốn nghỉ thì cũng có thể nghỉ, nhưng mà sau đó thì cứ tiếp tục. Tại vì khi mà mình tiếp tục rồi, cái mình vượt qua được cái chỗ đó, cái là mình lại đi lên.
Đúng rồi, nói nhắc đến cái kinh nghiệm mà lúc mà học mà mình cảm xúc mình theo thời tiết á, lúc nắng, lúc mưa, lúc mệt, lúc không á, thì chị cũng có cái giai đoạn đó. Và cái giai đoạn, nhưng mà đúng á, là cái chuyện mà mình tìm cái cảm hứng để đi á, nó chỉ xảy ra lúc ban đầu thôi. Sau đó là không có còn một cái cảm hứng gì hết. Tại vì cảm xúc con người mà đâu lúc nào cũng dâng trào cái cảm hứng, là đâu lúc nào cũng phải hừng hực là mình đi đâu, năng lượng để mình đi đâu. Nhưng mà cái mà mình giữ mình tiếp tục sau đó là thói quen. Cái thói quen cứ đến cái lúc đó nó giống như thói quen là mình phải đánh răng mỗi buổi sáng thì mình ví dụ như vậy. Thì cái này nó cũng khi mà mình lặp lại một cái chuyện gì đó cứ liên tục mà trong một cái khoảng thời gian nhất định, thì đâu đó cái cơ thể của mình nó sẽ bật lại như một cái thói quen. Và cái lúc mà không còn hứng khởi, không còn động lực gì nữa, thì cái mà nếu mình tiếp tục đi, tiếp tục luyện tập, đó là cái thói quen.
Đúng rồi.
Đó, cái đó là
cứ sáng là trải thảm ra,
cứ vậy á, cứ sáng bật ra một cái, là ví dụ giống như bật cái thảm ra rồi nằm ngồi lên cái thảm chẳng hạn.
Chỉ cần ngồi lên,
chỉ là ngồi lên thôi. Đôi khi là không thiết tập cái gì cho nó toan tính là trời ơi tập cái gì ta, cảm hứng thì mình mới nghĩ được.
Nhiều khi mình lười, mình không có muốn tập, nhưng mà khi mà mình ngồi lên thảm thế là tự nhiên mình tự động là
đúng
mình
rồi,
sẽ tập.
Và sau đó có thể là nó thay cái việc luyện tập. Và mình cũng phải chấp nhận cái một cái sự thật nữa là nhiều khi mình tính tập rất là nhiều cho cái ngày hôm đó, nhưng mà khi mà mình trải thảm được, mình ngồi xuống, nhưng mà lại mình lại tập một cái khác, mình lại tập một cái nhẹ hơn, mình đôi khi là chỉ hít thở thôi,
chấp nhận cái đó
là mình chấp nhận thì mình vẫn happy rồi, mình vẫn vui rồi
đó. Hồi tại vì em có làm cho một cái tổ chức về bệnh nhân ung thư thì hồi đó bọn em làm một cái khóa riêng để đào tạo cho giáo viên. Thì khi mà em đi em nói chuyện với những giáo viên mà họ là senior thì em cũng rút ra được một cái rất là hay. Tại vì nhiều giáo viên khi mà vào lớp thì họ có xu hướng họ thúc đẩy học viên quá mức, nhưng mà cái cô này cô chia sẻ một cái là có một cái rất là hay, đó là holding the space, kiểu như là giữ không gian cho học viên và cho học viên được phép làm bất cứ cái gì mà cơ thể của họ muốn ngày hôm đó. Tại vì nhiều học viên khi mà họ vào lớp họ cứ nghĩ là mình phải vào lớp là giáo viên nói cái gì là mình làm cái đó. Nhưng mà thật ra giáo viên mà cho phép á, thì có nhiều lúc, có nhiều người người ta chỉ muốn nằm đó thôi. Người ta nghe hơi thở với lại người ta lắng nghe giáo viên hướng dẫn thôi. Tại hôm đó người ta mệt quá. Tại bệnh nhân ung thư thì họ có nhiều cái cản trở về cơ thể hơn với người bình thường. Nhưng mà em thấy người bình thường cũng nên như vậy.
Đúng.
Kiểu như là họ vào lớp, nó giáo viên dạy như vậy nhưng mà muốn bỏ một vài tư thế, hoặc là giáo viên hướng dẫn lên tư thế nó khó quá mà thấy làm không ok thì khỏi làm. Đâu có ai bắt ép đâu, tại vì cái việc luyện tập là của mình.
Đúng, chính xác. Thì cái đó nó cũng một phần, bởi vậy mới nói hồi nãy Trang có nhắc đến một cái vấn đề là làm giáo viên, làm người hướng dẫn tập yoga nó cũng trần ai lắm. Nó trần ai lắm, nó chứ không phải là chỉ có ở đó, hiện diện ở đó xong rồi nói như vậy đâu. Mà tại vì thực ra mình phải có một cái kỹ năng, hoặc là một chị nghĩ là một cái kỹ, cái này là cái kỹ năng,
cũng kỹ năng.
Cái kỹ năng là làm sao để cho gợi mở cho cái học viên đó, họ họ biết được cái sức mạnh của họ, cái điểm mạnh của họ, và họ tận dụng nó một cách tối đa. Và ngoài ra là họ cũng phải có những cái không gian riêng, cũng phải tạo ra một cái không gian riêng để họ tự do, họ có thể là họ nghỉ ngơi, họ họ cảm thấy là không không lúc nào cũng bị thúc ép á. Thì trong lớp là mình, đối với cái người hướng dẫn tập yoga giáo viên thì mình phải tạo được một cái không khí trong lớp, có người tạo trong một cái buổi đó, là làm sao để cân bằng giữa cái chuyện là họ học viên vẫn có động lực để tiếp tục đôi khi họ có thể họ làm được nhưng mà vì một cái lý do chẳng hạn hơi lười chẳng hạn như vậy thì họ thì không muốn làm, nhưng mà mình vẫn muốn họ thúc lên và mình phải cân bằng giữa cái chuyện đó và cái cân bằng giữa cái chuyện là đâu là cái lúc mà họ quá mệt họ phải dừng lại. Đôi khi là cơ thể họ cứ làm như vậy nhưng mà dừng lại cũng là tốt. Nó phải cân bằng. Nên là cái chuyện mà cân bằng như vậy thì chị nghĩ chắc cũng phải cần rất là nhiều thời gian.
Với lại những cái lời khuyên từ những cái thầy cô đi trước á, cũng sẽ giúp rất là nhiều. Như là cái con đường mình đi, mình cũng sẽ gặp rất là nhiều người thầy, như cái cô ở studio đó. Nhiều khi có những cái thứ mà mình đã biết, như mình đọc sách của Thích Nhất Hạnh đi, những cái lời răn dạy trong đó mình đều biết hết rồi, mình đều hiểu được, nhưng mà tại sao có người hiểu và làm thực hành được, có người lại không? Thì nhiều khi trong một cái khoảnh khắc nào đó, một cái thời điểm nào đó trong cái cuộc đời của mình, một cái lời nói ra giống như là nó nhắc nhở mình á,
wake up,
nó nhắc nhở mình
giống như là
mình nhận ra, mình hiểu được. Chứ còn nhiều khi lúc mà mới đầu tập yoga mà kêu thôi đừng có bắt ép học viên, rồi để cho học viên muốn làm gì làm, thì nhiều khi mình lại thấy sao nghe không có hợp lý, đúng không? Tự nhiên cái tới khi một thời điểm đó mình hiểu ra, mình nhìn những cái người đó, mình có cái cơ duyên mình gặp những cái con người đó, nên mình hiểu ra.
Có nghĩa là mình sẽ gặp đến những cái con người, những cái người như vậy, giống như người thầy, những cái người thầy mà mình gặp bất chợt, hay là có một cái duyên gì đó gặp với người ta, hoặc là thậm chí cả mình cũng, hoặc ngay cả những cái học viên mà ở trên lớp đó là cũng là một trong những cái người thầy của mình nữa. Tại vì thông qua đó thì mình cũng hiểu được là mình cũng nên tìm hiểu nữa, cũng nên tìm hiểu là cái cảm giác họ như thế nào, chứ không phải là, chứ không chỉ là mình đứng ở đây và mình chỉ tập và mình thấy thấy họ tập như vậy mà mình cũng không biết được là họ cảm nhận như thế nào. Tại vì đối với yoga thì một cái tư thế, một cái asana, có thể là nhìn bề ngoài á, cái người này với người kia đều lên cùng một tư thế hết, nhưng mà cái sự khác nhau nữa là họ cảm nhận như thế nào khi mà họ ở cái tư thế đó nữa, mà mình sẽ không biết được nếu như mà mình chỉ nhìn ở bề ngoài, là mình không thực sự hỏi họ là cảm thấy như thế nào.
Nhưng mà đúng là phải mở mắt ra nhìn, mà nhìn không chỉ là bằng mắt, mà nhiều khi là cái nhìn của mình là toàn bộ cơ thể luôn á. Nên nhớ hồi xưa lúc mà mình mới đi tập yoga, cái xong rồi có nhiều người kiểu phê á, cái xong cứ nhắm mắt lại để tập á, cái bạn giáo viên đó mình cứ mở mắt ra, không mở mắt ra thì làm sao thấy.
Cái điều đó thì chị cũng hay thường thấy bắt gặp ở trong lớp. Thì đôi khi làm thì cái việc nhắm mắt mở mắt là cũng tùy người nữa.
Mà ý là mình nói thêm một cách ẩn dụ á, kiểu nhìn đi, cảm nhận đi, và ngay cả người giáo viên cũng phải nhìn đi coi học viên mình đang làm cái gì.
Chính xác.
Hồi đó thấy chị cũng đi học tùm lum tà la, tức là chị cũng có nhiều thầy, em thấy chị đi học khí công, rồi chị đi học massage, tức là tất cả những cái gì chị học đó, nó có cái cộng dồn gì trong cái việc luyện tập và đi dạy yoga của chị không?
Chị có đi học thì ngoài cái yoga ra thì chị có đi học thêm những cái khóa về khí công ở bên Thái Lan, xong rồi sau đó thì cũng có học thêm về massage. Đối với chị mọi thứ nó đến giống như là kiểu chị không, tại vì do chị không có sắp đặt trước nên thành ra đối với chị nghĩ là những cái đó nó giống như nó phải đến hay sao á. Xong rồi cái tự nhiên cái thời gian mà chị tập xong yoga, cái lúc đó là như hồi nãy chị có nói chia sẻ với ban đầu là chị không có đi dạy liền, mà lúc đó chị cũng muốn tập cho bản thân nhiều hơn. Thì trong cái thời gian đó thì lại tình cờ biết đến một 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 thầy dạy khí công. Thì cũng có theo thầy học một tất cả các khóa của thầy á, thì chị cũng cảm thấy trời ơi sao mà cái bộ môn này mình cũng yêu thích nữa, mà hồi trước đến giờ cũng không biết cái phần đó. Nên chị nghĩ cái sau khi tập á, chị cũng về chị tập luôn, thì chị cũng tập, thì cái lúc đó chị mới nghĩ là tại sao mình cái yoga với khí công á mình không kết hợp được với nhau, hay là mình có thể tập. Thì cái lúc mà chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà trong cái quá trình chị tập á thì chị cũng vận dụng cái kiến thức hoặc là những cái động tác ở bên khí công vào cái bài tập của mình. Thì chị thấy là tại chị hợp với cái kiểu như vậy, hợp với kiểu như vậy. Thì sau đó thì sau đó thì tôi cũng tình cờ cũng biết được đến một cái khóa dạy massage ở Thái. Thì chị cũng đi học cái khóa đó, là cái khóa đó được dạy từ một trong những cái trường mà dạy massage
lâu đời
ở Thái nữa. Thì chị nghĩ là tất cả những cái đó thì nó cũng rất là bổ sung thêm cho cái kiến thức của mình á. Tại vì mình cũng nên, nếu mà mình đã tập về yoga rồi, mình tập về khí công, mình tập, thì mình cũng nên biết những cái cách làm sao để mình tự xoa bóp cho bản thân, tự massage cho bản thân, hoặc là có thể là làm massage cho học viên hoặc là người thân của mình.
Nói chung em thấy cũng hay một cái là như hồi nãy em nói, cái bài học của người giáo viên á, thì nó đặc biệt ở chỗ là nó sẽ thể hiện ra là người giáo viên nó tính cách như thế nào nè, lịch sử như thế nào nè, ngày xưa người ta học cái gì, có những cái gì xảy ra trong cuộc đời người ta.
Đúng, chính xác, chị hoàn toàn đồng ý. Có nghĩa là một cái người cái style của họ nó sẽ gộp bởi rất là nhiều yếu tố ngoài những cái việc mà họ theo học cái loại nào,
giống như ma thuật vậy đó.
Giống như là bây giờ tưởng tượng đến cái ngày hôm qua là ngày hôm qua là chị với Trang có tham gia một cái workshop này để làm tinh dầu. Thì trong cái workshop này chợ rất là thú vị luôn. Tại vì
thôi đừng nói quá.
Nói chung là mình hơi lạc đề một chút xíu, tại vì cái đó nó hay ho quá đó. Nhưng mà thôi không, mình sẽ phải quay lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, chứ không là chị đi lạc qua bên đó nữa. Thì giống như trộn tất cả mùi.
Có nghĩa là hai người là hai cái kiểu khác nhau.
Đúng, mà nó hay một cái kiểu là cũng theo một cái thứ tự như vậy, cũng theo một cái cách
thành phần
như vậy.
Thành phần
là cũng như vậy.
Đổi thứ tự đi.
Những cái cơ bản đó, cái bước nó là như vậy, cái dàn ý nó là như vậy, nhưng mà mỗi người lại ra một cái
khác nhau,
một cái khác nhau, và
tỷ lệ
tùy theo cái thời.
Rồi em thấy là cùng một cái đó nhưng mà sắp xếp rồi 777 là nó sẽ ra một cái mùi hương khác
thì
nữa.
Tương tự giống như là cái việc luyện tập cũng vậy đó. Thì mình cũng sẽ có những cái kiến thức mà gọi là kiến thức nền. Nhưng mà cái chuyện mà mình tập nè, rồi chuyện mà mình bổ sung những cái kiến thức đó vô từ những cái kiến thức mà mình học cái khác.
Như cùng tốt nghiệp một cái chương trình đó nhưng mà ra mỗi người thì sẽ dạy khác nhau. Nên là cái mà bạn có bây giờ, mỗi người giáo viên có bây giờ, nó là một cái gì đó nó rất là độc đáo, nó rất là hay ho luôn.
Chính xác. Và chị thấy cái điều đó là nên làm á. Tại vì mọi người cứ tưởng tượng đi, một bức tranh mà có một màu ai cũng giống như vậy, ai cũng sử dụng cái màu đó vô một bức tranh, thì cái bức tranh đó nó đâu còn thú vị nữa. Nó sẽ hết là có thể là nguyên với màu đỏ, hết nguyên có thể màu trắng, hoặc hết nguyên có thể màu đen. Nhưng mà mỗi, ví dụ như cùng một bức tranh đó, cùng một cái sử dụng một cây cọ, một cái nền màu đó, nhưng mà cái khác màu nhau, mỗi người chỉ là vẫy lên cái bức tranh đó là một cái màu khác thôi, đặc riêng của người đó, thì nó sẽ tạo thành một cái bức tranh nó rất 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 là đẹp và màu sắc.
Em cũng thấy đó, giống như thị trường yoga bây giờ vậy đó. Tại vì khi mà mình mới, cái kiểu mình biết, như chị nói là mới đi học xong, cái xong mình thấy nó rất là commercial, sao có nhiều người kiểu lao vô kiếm tiền rồi quảng cáo bản thân quá rồi này kia. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo cái việc giống như là bức tranh, mỗi người sẽ thêm vào một cái bức tranh đó bằng cái màu sắc của mình đó.
Chính xác. Thì thật ra là không có cái gì đúng mà cũng không có cái gì sai hết. Thì cũng nhờ những cái bạn, những cái bạn mà họ là những cái người mà người ta làm như vậy, thì mình mới có là mình mới có, cũng như là một cái người đi trước,
cái style khác thôi.
Họ cũng là mang một cái style khác, và mình những cái thứ họ làm cũng rất là hay ho.
mỗi người khi mà kiểu cứ là theo cái con đường của mình, xong rồi đem là... vào cái màu sắc
mình
của mình
đem cái màu sắc vô cái bức tranh đó thì sẽ tạo lên một cái bức tranh tổng thể rất là thú vị và nhiều màu sắc.
Thì em cũng mong muốn là cái thị trường yoga, cũng không nói thị trường thị trường
cái bức tranh hả?
Một cái bức tranh yoga của Việt Nam kiểu sắp tới nó sẽ văn minh hơn, nó có nhiều màu sắc hơn và có những cái người mà thực sự là làm việc nghiêm túc và thật sự là yêu,
và thật sự là có những cái anh chị hoặc là những bạn đầu tư rất là nhiều á, kiểu đầu tư không kể về mặt hình thức mà đầu tư về mặt kiến thức nữa, kiến thức cũng rất là nhiều, nên là chị nghĩ thôi chứ cũng không hy vọng, anh chị nghĩ chắc chắn là sắp tới là cái môi trường của yoga nó không phải là giống như là quá cạnh tranh, mà cạnh tranh theo cái góc độ là
tiêu cực
mà nó sẽ cạnh tranh ở góc độ là rất là tích cực. Tại vì mọi người cũng mọi người sẽ càng ngày càng học hỏi và tìm hiểu, nâng cao cái kiến thức của bản thân nhiều hơn,
và chia sẻ tạo cảm hứng cho nhiều người tham gia và luyện tập yoga hơn.
Đúng rồi, và chia sẻ càng ngày càng nhiều hơn. Nên là cũng đúng, chính xác là Trang nói là tạo cảm hứng cho mọi người càng ngày càng tập. Tại vì tập nó không có cái gì,
tập yoga vui lắm mọi người,
tập nó không có hại gì hết trơn á,
chỉ có lợi thôi,
chỉ có lợi thôi, mọi người cứ nghĩ đi.
Nhưng mình mà đừng có đi tập gì advanced quá rồi gãy cổ.
mình không biết gì, mình cứ tập thôi. Thì vì cái đó cũng là một cái bộ môn thể dục mà. Thì thay vì mình không có chơi những cái gì đó, mình tập yoga, mình cứ tập thôi, mình hãy đến với nó một cái tinh thần rất là vô tư nhất, thì sau đó rồi từ từ mình cũng
để cho mọi thứ nó dẫn đường mình.
Khi mà mình đến với cái gì đó vô tư thì cái con đường mình đi á, cái sự mà dẫn dắt á, nó sẽ dần dần nó sẽ hiện rõ hơn, và nó thể hiện rõ cái nào phù hợp với bản thân. Còn nếu mà mình có xác định từ ban đầu, mình có cái mục tiêu rõ ràng thì lại càng tốt hơn nữa.
Đúng rồi.
Mình tập cái sự luyện tập của mình nó có cái quyết tâm cao hơn, thì cái kết quả của mình sẽ đạt được nó tốt hơn.
Rồi, hy vọng là podcast hôm nay cũng đã tạo cảm hứng cho mọi người, những cái người nào mà đang có ý định tập yoga mà vẫn còn một chút ngần ngại hay là có nhiều cái lý do gì đó, thì hy vọng là cái podcast này đã cho mọi người thêm thông tin là một, và tạo cảm hứng để mọi người đi đến cái studio gần với công ty mình nhất, gần nhà mình nhất, tìm hiểu, rồi biết đâu nó sẽ bắt đầu con đường yoga của một người nào đó.
Mà bây giờ vậy rồi, không biết là tìm Trang thì Trang có cái quên một chút xíu quảng cáo.
Không, cái này là đăng trên của em rồi, quảng cáo trên... em sẽ quảng cáo cho chị Hoa là nếu mà mọi người muốn luyện tập cùng với chị Hoa, trường phái Vinyasa và có kết hợp với khí công nữa, thì mọi người có thể liên lạc với Facebook Hoa Nguyễn để book private, hoặc là mọi người có thể đến với
Instagram
là
hoa gạch dưới Nguyễn Thanh thì phải.
Hoa gạch dưới Nguyễn Thanh. Và nếu mà mọi người muốn luyện tập ở lớp public thì mọi người có thể đến yoga.
Nếu mà mọi người muốn tập public thì mọi người có thể tìm đến yoga S&S.
S&S là cái studio trong đó.
Cái studio không phải của mình đâu nha, của người khác, nhưng mà mình chỉ dạy ở trong đó thôi. Số 3 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Ok, rất cảm ơn chị Hoa đã tham gia podcast ngày hôm nay. Cái này ngẫu hứng thôi, nhưng mà em thấy là cũng giống như là mình có cái cơ hội để mình được nhìn lại cái con đường mà mình đã đi qua.
Đúng rồi, chính xác. Tại chưa bao giờ mà có một cái buổi mà mình mình lược mình tóm lược mình review hết cái quãng đường mà gói gọn như trong vòng một tiếng như vậy, nhưng mà cũng rất là vui.
Rất là vui,
thì đây là một cái cơ hội mà cũng không cũng ít khi mà có được, tại vì Trang đã di chuyển ra Đà Nẵng, chị thì vẫn ở Sài Gòn.
Nói chung là hai cái hướng, nhưng mà bật lại thì vẫn kiểu ghép lại thì vẫn cũng hàm
được.
Và nói chung là chị cũng là người khách mời đầu tiên của cái podcast của em, tại vì sau này em cũng muốn nói chuyện được với nhiều người, học hỏi từ những người đó, và cũng được có cái cảm hứng từ những người khác nữa. Thì rất là may và cũng rất là may mắn là mình bắt đầu với một cái người khách mời và cũng đã bắt đầu cái con đường yoga của mình. Rất là hay. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong podcast tiếp theo. Nếu mà mọi người thích podcast này thì hãy like và follow trang podcast của mình ở trên Apple Podcast và Spotify. Đồng thời đừng có quên follow Facebook và Instagram Mu Yoga Ba Trang nha. Mình sẽ update hàng tuần luôn đó, kiểu tuần nào cũng có update hết. À, và YouTube Mu Yoga Ba Trang nữa, mọi người nhớ bật cái thông báo lên để được nhận thông báo khi có cái video và nội dung mới nhé. Xin chào mọi người.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn. Bye bye.